Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy vui mừng hoan hỷ. Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng vui hỷ hoan. Tạ ơn Chúa vì người nhân lành, lòng từ bi Chúa tồn tại đến muôn đời. Nhà Israel hãy cất lên, lòng từ bi Chúa tồn tại đến muôn đời. Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy vui mừng hoan hỷ. Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng vui hỷ hoan.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Cho thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Khi ấy các bà vội ra khỏi mộ, vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này, Chúa Giêsu đón gặp các bà, người nói: "Chào các bà." Các bà liền lại gần ôm chân người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: "Các bà đừng sợ, hãy đi báo tin cho các anh em ta phải trở về Galilea, rồi ở đó họ sẽ gặp ta." Đang khi các bà lên đường thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: "Các anh hãy nói rằng, ban đêm khi chúng tôi đang ngủ thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông để các anh không phải phiền hà gì hết." Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do Thái cho đến ngày nay. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay thì chúng ta thấy Chúa Giêsu đã bắt đầu hiện ra rồi. Và Thảo Giáo Hội chọn bài phúc âm của Thánh Matthew bởi vì cái bài phúc âm này cho chúng ta thấy cái lần hiện ra đầu tiên của Chúa Giêsu trong các lần hiện ra, trước cả với các tông đồ, trước cả với Mai Đệ Liên, thứ tự là như vậy. Và trong cái tuần Bát Nhật Phục Sinh này, chúng ta sẽ đọc lại tất cả những cái lần Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, với người này người kia. Đấy, kể cả hai môn đệ đi Emmau cũng có trong cái tuần này luôn. Và nếu vậy thì chúng ta thấy được là cái tuần Bát Nhật Phục Sinh đó là cái tuần chúng ta có thể nói theo cái chủ đề chung cho tất cả mùa Phục Sinh. Mùa Phục Sinh thì từ đại lễ Chúa Kitô Phục Sinh cho tới lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống thì tất cả là 7 tuần lễ. Chủ đề chung của toàn mùa Phục Sinh đó là thay là sự sống lại và là sự sống. Chúng ta sẽ thấy đúng như vậy. Và riêng cái tuần đầu là cái tuần Bát Nhật Phục Sinh này nè, là chúng ta sẽ thấy được là cái chủ đề của cái tuần này đó, nó là một nửa của cái chủ đề chung của mùa Phục Sinh. Mùa Phục Sinh là ta, thầy là sự sống lại và là sự sống. Thì bây giờ trong cái tuần Bát Nhật Phục Sinh đó là ta là sự sống lại. Bởi thế nên tất cả những cái bài phúc âm trong cái tuần Bát Nhật Phục Sinh này đều cho chúng ta thấy được là những cái lần Chúa Kitô đã sống lại và đã hiện ra để chứng tỏ người thật sự đã sống lại, người là chính sự sống lại. Đấy, rồi sau đó từ tuần thứ hai trở đi chúng ta sẽ thấy được là thầy là sự sống, cái chủ đề chung cho tới hết mùa Phục Sinh. Vậy thì trong cái bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm mà Thánh Matthew cho biết cái biến cố hay là cái sự kiện Chúa Kitô hiện ra lần đầu tiên được trình thuật trong các phúc âm về việc Chúa Giêsu đã sống lại và hiện ra. Và từng lần hiện ra của Chúa Kitô đều chứng tỏ là Ngài thật sự đã sống lại. Việc Chúa Kitô hiện ra là để chứng tỏ người đã sống lại, và để cho những người mà Chúa hiện ra đó được trở thành nhân chứng của Chúa. Bởi vì khi mà Chúa phục sinh từ trong mộ thì không ai biết lúc nào, và không ai biết Chúa phục sinh như thế nào. Không ai biết đấy. Do đó nên, nhưng mà đây lại là một mầu nhiệm, là một sự kiện lịch sử, chứ không phải chỉ là một mầu nhiệm không. Vừa là một mầu nhiệm, vừa là một sự kiện lịch sử. Bởi thế nên, nó không phải là một chuyện hoang đường, vì không có thể nào xảy ra, do đó nên không tin được. Nhưng mà thật sự là có. Kể cả việc Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết, xảy ra trong lịch sử loài người. Và cho dù không ai thấy, biết được cái giờ phút nào Chúa sống lại, và Chúa sống lại như thế nào ngay lúc bây giờ, nhưng mà cái một trong những dấu chứng hùng hồn nhất không phải là ngôi mộ trống, không phải. Ngôi mộ trống cũng chứng tỏ đó là cái dấu chứng cho thấy Chúa Kitô sống lại. Nhưng mà chúng ta thấy trong bài phúc âm hôm nay không? Cái phần dưới, cái ngôi mộ trống đó lại bị xuyên tạc bởi chính dân Do Thái. Bởi chính thành phần gọi là trưởng tế hội đồng mầu mục Do Thái và tay sai bộ hạ. Do đó nên bây giờ dân Do Thái vẫn tin như vậy. Bởi thế lời đó được phao truyền nơi người Do Thái cho đến ngày nay. Đấy, ngày nay cho tới ngày nay người ta vẫn còn tin, dân Do Thái vẫn còn tin là cái nhân vật Giê-xu Nazareth đấy chỉ là người thôi. Đấy, chỉ là người thôi chứ không phải là Thiên Chúa. Nhưng mà dám tự xưng mình là Thiên Chúa, ngang hàng với Thiên Chúa nên lộng ngôn, nên họ đã nhờ tay Phi-la-tô giết đi. Nhưng mà Chúa đã sống lại và họ không thể chối cãi được. Rõ ràng sự kiện như vậy, họ đã xin Phi-la-tô cho lính canh mổ. Và lính canh cẩn mật như vậy, thế mà vẫn không có thể mà thoát được việc Chúa ra khỏi mổ lúc nào. Không ai biết. Để rồi thấy mỗi ngôi mộ trống thì hoảng lên về báo tin cho thành phần mà sai mình đi canh. Rồi cái những thành phần đó thì lại cũng không có chịu tin nữa. Hết đi không tin. Đấy, một sự lạ khủng khiếp như vậy. Một sự lạ rất là kinh hoàng như vậy. Một sự lạ rất là thực tế như vậy. Xảy ra trước mắt như vậy. Mà vẫn không tin. Nhất định không tin. Quá sức là tự ái. Quá sức là cố chấp. Và trái lại lại còn xuyên tạc, lại còn lấp liếm nó đi, để cho mình khỏi phải chịu trách nhiệm, để cho mình khỏi bị xấu hổ. Đấy, con người ta khủng khiếp đến nỗi vậy, không chịu nhận ra sự thật để mà được giải thoát bởi chính sự thật. Nhất định dù sự thật như vậy đấy, nhưng mà vẫn cố gắng lấp liếm sự thật đi, nhưng mà không thể nào lấp liếm được, không thể nào che đậy sự thật được. Ánh sáng là ánh sáng nó chiếu tỏa, nó làm cho bóng tối tan đi, chứ bóng tối không thể nào che lấp được ánh sáng. Ánh sáng mạnh hơn bóng tối nhiều. Đó như vậy. Bởi thế nên cái vấn đề sự kiện Chúa Kitô phục sinh vẫn là phục sinh, dù họ có tuyên truyền, có xuyên tạc mấy đi nữa, cũng không thể nào làm cho cái sự thật đó không được sáng tỏ. Cái dấu chứng ngôi mộ trống đó bị xuyên tạc, nhưng mà còn một dấu chứng khác sống động hơn nhiều và hay hơn nhiều mà chính Chúa đã dùng để làm chứng Chúa thật sự sống lại. Đó là cái gì? Là chính các thánh tông đồ. Bởi vì các thánh tông đồ ngày xưa rất là nhút nhát, rất là sợ người Do Thái. Thế mà sau khi Chúa sống lại rồi, không sợ nữa. Tung cửa, đi ra ngoài, kể cả đi đánh cá ở biển hồ Galilee hay là biển hồ Tiberia cũng vậy. Nhưng mà dầu sao lúc bây giờ Chúa Giêsu chưa về trời và chưa sai Thánh Thần xuống, các ngài chưa làm chứng cho Chúa được thôi. Nhưng mà các ngài thật sự là đã chân nhận Chúa Kitô đã sống lại rồi. Các ngài không sợ nữa. Còn vấn đề để làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh thì các ngài phải được Thánh Thần hiện xuống, các ngài mới có khả năng và mới đủ tư cách để làm cái việc đó. Do đó nên Chúa Giêsu trong phúc âm Thánh Luca nói là các con hãy ở lại trong thành cho tới khi nhận được quyền lực từ trên cao, rồi các con sẽ trở thành chứng nhân của thầy. Do đó nên cái vấn đề ở đây đó là cái ngôi mộ trống là một trong những dấu tích chứng tỏ thực sự Chúa Kitô sống lại. Mà nếu mà ngôi mộ trống đó là dấu chứng cho thấy Chúa Kitô sống lại rồi, bị dân Do Thái xuyên tạc, thì vẫn còn một cái dấu chứng khác quan trọng hơn, sống động hơn và kéo dài hơn cho tới bây giờ, đó là các thánh tông đồ. Và các thánh tông đồ là nền tảng của giáo hội. Và giáo hội của Chúa Kitô càng ngày càng lan rộng khắp thế giới. Dù là một tôn giáo bị bách hại ngay từ đầu, ngay từ khi vừa lọt lòng mẹ. Tại Jerusalem đã bị Herode bắt bớ. Và vị tử đạo đầu tiên đó là phó tế Stefano. Nhưng nó hay vậy, nó kỳ diệu vậy. Càng bị bắt bớ, càng bị sát hại, càng bị người quyền lực trần gian tiêu diệt, thì Kitô giáo lại càng phát triển và phát triển hơn đạo giáo nào khác trên trần gian này. Như vậy không phải là quyền lực của Chúa Kitô đã chiến thắng thế gian nơi giáo hội hay sao? Nếu mà Chúa Kitô chỉ là một con người đã chết đi, thuần túy và không bao giờ sống lại nữa, thì không thể nào có một giáo hội như ngày nay. Đấy, chính giáo hội là một cái chứng cớ rất là hùng hồn cho thấy là Chúa Kitô thực sự đã sống lại, đấng sáng lập của mình đã sống lại. Và trong bài phúc âm này thì Chúa Giêsu hiện ra, chưa hiện ra với các thánh tông đồ mà mới hiện ra với các bà thôi, những người phụ nữ đến ra mộ từ sáng sớm, trong đó có cả Mai Đại Liên, để viếng xác Chúa thôi, chứ không phải để mừng Chúa phục sinh. Bởi vì các bà không nghĩ rằng Chúa Kitô sẽ phục sinh. Không, dù là Chúa đã nói báo trước 3 lần là, có nghĩa là cuộc vượt qua của Chúa Kitô, có nghĩa là Chúa chịu khổ nạn, tử giá rồi sau sống lại. Nhưng mà cho tới bây giờ các bà vẫn chưa tin. Cho tới khi chạy ra mồ thì theo các bài phúc âm của lễ vọng phục sinh, lễ đêm phục sinh, và thì chúng ta thấy là các bà được thiên thần trấn an và chứng tỏ rằng Chúa Kitô đã sống lại, không còn ở trong mộ nữa. Các bà chỉ tìm người chết trong kẻ sống thôi. Chúa Kitô đã sống lại rồi, tại sao còn đến để tìm cái người chết? Và vì thế nên thiên thần nói với các bà hãy chạy đi báo tin cho các môn đệ. Và khi các bà đang chạy đi báo tin cho các môn đệ, nghĩa là các bà tin rồi, thì Chúa Giêsu đón gặp các bà và người nói chào các bà. Chúa Giêsu chào các bà, liền lại gần ôm chân người và phục lại. Cái này hơi lạ đấy. Bởi vì sao mà các bà ngon lành như vậy, trong khi các tông đồ khi mà Chúa hiện ra, Chúa lấy hết cái này cái kia để mà chứng tỏ Chúa hiện ra, Chúa thật sự là Chúa sống lại đây này, Thầy sống lại đây này, còn khó tin, mãi mới tin được. Trong khi đó các bà, Chúa vừa mới chào các bà cái là liền lại gần ôm chân người và phục lạy. Ôi, ngon lành vậy. Các bà sao đức tin mạnh thế? Em không có tin như vậy. Dù là phúc âm có viết như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì nhỡ ra bị đánh lừa thì sao? Nhưng mà thật sự là có cái chi tiết đó, là các bà đã tin rồi. Khổ vậy, các bà đã tin rồi. Do đó nên bây giờ gặp Chúa cái là tin luôn. Chứ còn nếu mà chưa tin á thì khó tin, giống như các thánh tông đồ vậy. Bởi vì các thánh tông đồ đã chưa ra mộ. Và khi có người về báo tin, chẳng hạn Mai Đại Liên, thì các ông chạy ra và Phêrô vẫn chưa tin. Đấy, hay là các bà chạy về báo tin rồi Phêrô chạy ra thấy cái ngôi mộ như vậy thì cũng chưa tin, ngẫm nghĩ thôi. Nhưng mà còn các bà thì rất là dễ tin, bởi vì tin thiên thần rồi, do đó nên gặp Chúa là tin ngay. Đấy, liền lại gần ôm chân người và phục lại. Bây giờ Chúa Giêsu bảo các bà đừng sợ, hãy đi báo tin cho các anh em ta phải trở về Galilea, rồi ở đó họ sẽ gặp ta. Ở đây các bà không phải là nhân chứng giống như các thánh tông đồ, nhân chứng chính thức đó, và nhân chứng đi làm chứng cho Chúa Kitô đó, các bà không phải. Các bà chỉ là sứ giả mà Chúa Giêsu sử dụng sau khi người sống lại để báo tin cho các thánh tông đồ thôi, chứ các bà không phải chính thức là chứng nhân tiên khởi giống như các thánh tông đồ. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là những gì các bà chứng kiến, nghe thiên thần nói và gặp Chúa Giêsu trên đường đi đó, tất cả những cái đó đối với các bà là sự thật. Nhưng mà giàu sao đi nữa, các bà cũng phải trình lại cho các thánh tông đồ là thẩm quyền của giáo hội để xét xem điều đó thật hay không. Hãy đi báo tin cho anh em ta phải trở về Galilea, rồi ở đó họ sẽ gặp ta. Và dù các bà có báo tin, các thánh tông đồ vẫn chưa tin. Bởi vì chính mắt các thánh tông đồ vẫn chưa có nhìn thấy Chúa Kitô hiện ra với các ngài. Và vì thế nên họ vẫn sợ dân Do Thái. Họ vẫn cảm thấy chán chường. Ở đây có một chi tiết chúng ta cần nói tới, đó là hãy đi báo tin cho anh em ta phải trở về Galilê, rồi ở đó họ sẽ gặp ta. Thì tại sao Chúa lại nói trở về Galilê, rồi ở đó sẽ gặp? Mà Chúa ông nói là nói với họ là ta sẽ đến gặp họ. Nhưng mà ở đây đó, ở Phúc Âm Thánh Matthew đó, thì chúng ta để ý một điều, đó là khi Chúa Giêsu bắt đầu tỏ mình ra đó, là Chúa tỏ mình ra ở Galilê. Và cuối cùng trước khi lên trời đó, phục sinh rồi trước khi lên trời đó, thì Chúa cũng muốn gặp các môn đệ ở Galilê. Đầu và cuối đều ở Galilê hết. Và chính vì Galilê là cái vùng đất thuộc về miền Bắc nước Israel, nơi Chúa đã tỏ mình ra, Chúa đã truyền giáo với các tông đồ nữa, Chúa sai các tông đồ đi. Do đó nên cái lời mà Chúa sai các tông đồ đi ở sách Tông Vụ đoạn 1 câu 8 không thấy nói đến Galilê nữa. Chúa nói cái gì? Các con, Thánh Thần sẽ xuống trên các con, và các con sẽ là chứng dân của Thầy tại Jerusalem, ở Judea, khắp Samaria, cho tới tận cùng trái đất. Không thấy nói Galilê. Đấy, chúng ta thấy không? Galilê là điểm hẹn của Chúa Kitô phục sinh với các tông đồ. Và không cần phải rao giảng cho Galilê nữa. Chúa đã làm rồi, các tông đồ đã làm rồi. Bây giờ bắt đầu cái tin mừng phục sinh, loan truyền tin mừng cứu độ cho thế giới, nhưng mà phải bắt đầu từ Jerusalem. Từ Jerusalem là giáo đô của Do Thái giáo. Từ Judea là miền đất chính yếu của dân Do Thái, của Do Thái giáo. Rồi Samaria là cũng là vùng đất của dân Do Thái, nhưng mà đã bị lai căng. Và vì thế nên Samaria có thể tiêu biểu cho dân ngoại. Và từ Judea đến Samaria, Samaria là kiểu như môi giới, là ở giữa, vừa Do Thái vừa dân ngoại. Và từ đó với ra hoàn toàn dân ngoại cho tới tận cùng trái đất. Bài phúc âm hôm nay cho chúng ta thấy được là Chúa Kitô đã thực sự sống lại và đã hiện ra để làm chứng. Ngài đã sống lại. Và Ngài sai các bà về báo tin cho các môn đệ của Ngài để gặp Ngài. Xin mẹ Maria cho chúng con hoan hưởng niềm vui phục sinh của Chúa Kitô. Và chỉ có cái niềm vui phục sinh đó, chúng con mới có thể sống bằng an. Chẳng những sống bằng an mà còn mới có thể làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh và mang ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất, như lòng Chúa mong muốn mà thôi. Amen.
Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy vui mừng hoan hỷ. Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng vui hỷ hoan. Tay hữu Chúa thần lực uy quyền, bàn tay của Chúa hướng cao đến tận trời. Trước mắt ta.